từ khi gia đình con thay mộ cho bố chồng, nhưng khi để mộ bố thì hai bên đều là mương, tức là nơi để mộ bố là hai bên đều là mương, chứ hai bên đều là mương nước. Từ đó đến nay gia đình con lục đục, con cháu làm ăn thua lỗ nhiều, con dâu thường hay nằm mơ thấy nhiều ma quỷ trên bàn thờ điều khiển chồng nó làm ăn thua lỗ. Con không biết xử lý thế nào, con kính mong thầy cho lời khuyên. Con xin tri ân công đức của thầy, con xin chúc thầy luôn mạnh khỏe. Số điện thoại của con. Xin thưa Phật tử, bé ở đạo tràng Hải Dương này. Thầy xin trả lời luôn là gì? Cái mồ mả đất cát ngày xưa các cụ chúng ta rất coi trọng. Cũng giống như người sống chúng ta thôi. Làm nhà ở để vào một cái xây cái nhà mà hai bên là mương nước, có một cái roi đất nhỏ nhỏ thì mình để xây cái nhà vào giữa. Chúng ta thấy nó cũng có được vững không? Không vững. Trước sau phải trái Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ không có, không vững. Thì ở nó cũng sẽ không tốt vậy. Huống chi là đặt mồ mả đất cát ông bà tổ tiên vào những nơi đó, chắc chắn là không ổn đâu. Cho nên riêng trường hợp này thầy nói luôn này, cuối năm về bàn nhau, anh em gia đình bàn nhau bảo lên chùa hỏi thầy, thầy bảo là để chỗ đó là không tốt, chắc chắn không tốt. Hai bên là nước như vậy chắc chắn là tốt rồi. Một bên là nước thì được. Tả Thanh Long hướng Bạch Hổ, nếu mà bên tay trái của cái theo cái hướng của mộ á, tay trái thì bên tay tả là bên gì? Bên trái là nước, còn bên phải là cái gò hướng Bạch Hổ á. Thanh Long thì nói về gì? Cái sông hoặc cái gò hoặc là cái gì? Cái sông hoặc là cái ngoài cái bên con nước á thì là được. Còn bên phải nó về gì? Cái gò đất cao. Và nó phải cao hơn, đó là Bạch Hổ. Tiền Chu Tước mà cách xa khoảng độ tầm phía trước á, nó có một chút cái gò gò, về xa xa có cái gò lên. Đằng sau thì cái nó cao lên hơn hẳn á, thì nó là cái tốt nhất. Thì đấy là nói về cái cơ học của cái phong thủy thôi. Còn thực tế mà xem phong thủy thì nó còn phải xem tận nơi nữa. Cảm thấy, nghe, rồi nhìn nhận, cảm nhận. Cái khu đất đó nó nhiều thứ lắm các quý vị. Chứ phong thủy nó không phải là chỉ ở trên cái giấy vở như thế đâu. Nhưng mà trước mắt là nó phải theo cái nguyên lý về cái thuyết phong thủy đầu tiên nó phải về cái cục diện cái thế đất như thế đã. Còn cái mà thấy là để như kiểu Phật tử này nói, hai bên đều là mương nước là không ổn rồi. Cái mộ kẹp vào giữa thế là hỏng rồi. Chẳng khác gì mình chui vào trong cái gầm ô tô, hai bên là bánh xe, xe nó cứ chạy, mình chui vào gầm ô tô, cho dù chưa chết thì có ăn không? Không có ăn. Hay là hai bên là đường, nhà mình ở vào giữa ô tô, xe cộ đi suốt ngày đêm, có ngủ được không? Mặc dù có thể kiếm tiền hơi cũng dễ dễ đấy, nhưng mà chưa chắc. Đấy. Cho nên cái chỗ này này, về bàn nhau đi, cuối năm đến tháng 10, tháng 11 gì đó, tìm một cái chỗ đất nó phù hợp, chuyển mộ các cụ ở đến đó, làm lễ chuyển mộ các cụ đến cho nó tốt. Cũng giống như mình thôi, làm nhà làm cửa mà gì nó không hợp thì mình có thể chuyển nhà chuyển cửa, đặt mộ đặt mả mà không yên thì mình cũng làm lễ xin các cụ là tìm cái chỗ đất khác nó tốt hơn, nó đẹp hơn để mình chuyển đặt các cụ, để an táng các cụ, để mong các cụ cũng bênh hộ độ chỉ cho con cho cháu được mạnh khỏe, được cát bảo bình an, gia đình dòng họ được an khang thịnh vượng. Đấy là cái mong muốn tốt của con cháu với các cụ thôi. Đấy là cái lẽ thường tình đối nội đối ngoại và đối xử với gì, với những người đã khuất của chúng ta ở thế gian thôi. Nó rất phù hợp với đạo lý, với luân thường đạo lý, với cuộc sống ở thế gian chúng ta thôi. Thì nghĩ đừng có nghĩ rằng mồ mả tổ tiên là không được động vào thế này nọ kia. Chúng ta đừng có nghĩ là nó quá quan trọng như thế. Quan trọng nhưng mà không phải là không được động vào. Nó không tốt thì chúng ta phải sửa lại. Ngày xưa để chỗ đó nó tốt, nhưng bây giờ họ thì họ làm nhà cửa họ ở gần cái chỗ nước thải nó hôi, nó thối mù, nó cái nước thải nó ngấm xuống, nó chảy vào trong nó tiểu, còn tốt đâu nữa. Thì ngày xưa nó là không có dân cư ở gần đấy cho tốt, nhưng bây giờ dân cư ở gần rồi, nó bẩn rồi, nó thải rồi, là người dân cư người ta ở, người làm người ta động chạm nó ầm ầm lên đấy rồi, thì chuyển các cụ đến một cái nơi quy tụ nghĩa trang của địa phương, hay là cái nơi nó xa nơi dân cư một chút xíu, xa nơi mà sinh hoạt con người và gà lợn chó mèo chút xíu vân vân, xa cái nơi mương nước, cái nơi xả thải vân vân, đó tốt thôi. Cái đấy nên làm, trường hợp này nên về nên bàn nhau cuối năm mà làm cái việc đó. Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, Phật tử con tên là Vũ Thị Thủy, Thạch Thất, Quốc Oai Hà Nội. Sao là Thạch Thất Quốc Oai Hà Nội? Thạch Thất là Thạch Thất chứ là gì? Thạch Thất Quốc Oai Hà Nội, chắc nhầm thế nào chứ. Và Vũ Thủy ở Quốc Oai Hà Nội, nên lại viết thêm chữ Thạch Thất vào đây. Có địa bàn Thạch Thất à? Hả? Làm gì có nhỉ? Quốc Oai làm gì có Thạch Thất nhỉ? Có Thạch Thất à? Đây biết là Vũ Thị Thủy ở Thạch Thất Quốc Oai Hà Nội này. Thế là lạ nhỉ. Ngày xưa thầy đi học cái đạp xe đạp đi ở dưới kia nhiều, chắc là tên xóm này. Tên xóm mới cái gì đấy, chứ còn xã không có xã nào là Thạch Thất cả. Rồi, thôi được rồi, không quan trọng chuyện ở đâu, miễn là cứ miễn là ở Việt Nam là được rồi. Con bạch thầy, con là Phật tử chùa Khai Nguyên, con thường làm công quả tại bếp. Hiện nay con mắc căn bệnh hiểm nghèo, ung thư giai đoạn cuối, đã vào gan và phổi, bệnh viện trả về. Con muốn nhờ đạo tràng nhà chùa trợ niệm giúp con khi con lâm chung. Con kính bạch hỏi thầy là nhờ đạo tràng lúc con chưa chết trợ niệm, hay là nhờ lúc con đã chết rồi? Con kính chào thầy, con chúc thầy mạnh khỏe. Chưa đi được đâu, cứ làm công quả và cứ tu đi. Rồi vừa tu vừa làm công quả, lấy củ bạc hà mà uống. Làm dưới bếp thì bắt bếp mà đun mà uống tại bếp luôn ngày, cứ chịu khó uống đấy cho 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng vào, biết đâu vừa làm công quả, làm công đức, chấp tác, làm Phật sự. Ở thì mệnh hết thì mình ra đi nhẹ nhàng, ban trợ niệm đến giúp cho cái lúc mà ngoắc ngoải được thì tốt nhất. Tức là lúc mà bệnh nặng á, mình còn sống á, mà trợ niệm để mình tỉnh giác, mình niệm Phật trong trước khi mình ra đi là tốt nhất. Chứ còn ra đi rồi mà niệm trợ niệm cho thì cũng vẫn được, vẫn tốt. Nhưng mà cái lúc mình chưa đi hẳn á, mình yếu, mình gọi là giai đoạn là hấp hối á, hoặc trước hấp hối á, là mình trợ niệm mà tỉnh giác mà niệm Phật là tốt nhất các quý vị. Nhưng nói thế thôi, nhưng Phật tử này thôi cũng không phải lo đâu. Sống chết, cái thứ nhất con người ta cái mệnh, cái duyên, cái số, mỗi người một mệnh, một duyên, một số. Nếu thọ mạng mình còn đấy mà, mình tới chùa tu tập làm công quả, cơm nước cúng dường chư tăng và cúng dường cho các Phật tử lên tu như thế này, công đức lớn lắm. Đấy, nếu mà còn một chút của để dành nữa thì mùng một ngày rằm nó nên phát tâm phóng sinh một tí tôm cua cá ốc vân vân gì đó cho tiêu nghiệp tăng phúc mình lên, làm một chút việc thiện, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc vân vân, cũng tăng cái âm phúc mình lên. Rồi chịu khó ở chùa thì sáng chiêu chiều mộ, chịu khó lên các thời khóa cùng với các sư, các thầy, các bạn đồng tu. Đấy, việc làm bếp thì tốt nhưng mà đừng có bỏ thời khóa. Sáng tối cố gắng lên thời khóa với các sư, duy trì ngày 2 thời hoặc 3 thời gì đó. Còn ngoài ra thì cái thời chấp tác, cái chấp tác thì nó là cái thứ yếu, cái tu mới là cái chính yếu. Hiểu chưa? Phật tử này này đến chùa không phải là thầy, đến chùa là cứ bắt là phải làm công quả, từ sáng trưa, trưa đến chiều, từ chiều đến tối quần quật ra đâu làm, quên cả thời khóa tu tập là không nên. Các Phật tử đến chùa làm công quả, trừ những ngày nào có công có việc, nó bận quá, pháp hội, pháp hè như thế này, thì mình tạm dừng tu mấy hôm để mình làm công quả, hộ pháp cho sư phụ và chư tăng, để cho đại chúng về chùa tu tập. Ví dụ mình làm dưới bếp thì có cơm cho Phật tử ăn chẳng hạn, Phật tử tu chẳng hạn, thì công đức vô lượng. Còn những ngày bình thường thì quét tước làm công quả cơm nước, cứ đến giờ lên khóa lễ sáng, chiều, tối, ít nhất là ngày ba thời, cố gắng lên cho nó đều. Đó. Ngoài ra tu xong thời khóa với các sư rồi, mình có thể lên Tam Bảo, có thể ở tại nhà giảng đường lớn hoặc nhà đường nhỏ, hoặc tầng 1, tầng 2, tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nhà của đại tượng. Lên đó mình chịu khó mình lễ Phật y, y học. Đấy, lễ Phật y học. Hoặc nếu không lễ Phật y học thì mình ra cái chỗ trước cửa phòng, nhìn chỗ nào mà thoáng mát, mình vẩy tay dịch cân kinh khoảng độ 2-30 phút. Đấy, kết hợp như thế, cộng với gì? Ngày uống thuốc cho nó đều. Biết đâu á, mệnh mà còn, thậm chí có khi mệnh hết, mình có thể nối được cả gì? Cả mệnh lên dài ra cơ mà. Vì sao? Mình tu nhân tích đức hành thiện một cách tuyệt vời như vậy, có thể là gì? Diêm Vương lại thấy, lại hoan hỉ, lại bảo gì? Ở cái trường hợp này này, mệnh nó đáng nhẽ 70 là chết, nhưng mà tôi thấy nó ở lại thế gian, nó đem lại lợi ích cho nhiều người, nó làm công quả, nó giúp đỡ các sư các thầy, để các sư các thầy tốt cho việc hoằng pháp lợi sinh, đem đến lợi ích cho nhiều người. Bảo với vô thường, với chủ mệnh Quỷ Vương là đem cái sổ ra đây xem. Ra ngõ ở của chủ mệnh Quỷ Vương bảo: dạ thưa ngài, trường hợp này có 70 tuổi là hết thôi, ví dụ thế. Diêm Vương bảo: ở 70 tuổi nó hết, nhưng mà nó tu nhân tích đức hành thiện như thế, thấy gì? Nó sống lại thêm 10-15 năm nữa thì tốt hơn cho thế gian, tốt hơn cho nhiều người, cho nên thôi ông cộng thêm cho nó 15 năm đấy vào nữa. Đấy. Thế chủ mệnh thế gian thấy là đúng. Diêm Vương mà khuyến thiện như vậy để cho thế gian nó biết gì? Biết là làm thiện, làm phúc có thể tăng phúc, tăng thọ. Làm ác, làm xấu có thể giảm phúc, giảm thọ, để cho thế gian gì? Tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, làm cho nhân loại, làm cho thế giới càng ngày càng tốt đẹp lên. Như vậy Diêm Vương chỉ dạy như thế, tôi đi gì? Đi sửa ngay, cộng thêm cho 10-15 năm nữa. Mà 10-15 năm không bệnh tật, 10-15 năm là mạnh khỏe để nó làm được nhiều việc tốt ở thế gian. Thế có nghĩa là gì? Được Diêm Vương, được chủ mệnh Quỷ Vương hoan hỉ, tăng thêm tuổi thọ cho mình. Vì sao? Đấy là thưởng công là gì? Thưởng công, thưởng đức cho mình đấy các quý vị. Cho nên nhà Phật chúng ta mới là gì? Làm chủ vận mệnh, cải đổi vận mệnh ở chỗ đấy đấy. Mà câu chuyện đấy trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh là một bằng chứng cho tất cả tăng ni Phật tử, người dân chúng ta gì? Noi theo để học tập, con người ta có thể làm chủ được vận mệnh và thay đổi vận mệnh từ xấu thành tốt, từ yếu thành gì? Thành thọ, từ nghèo thành giàu, từ nhục thành vinh. Các quý vị có tin không? Không hả? Không hay có? Đấy, nếu chưa tin thì về đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh, hay là gì? Hay là cái quyển gì? Có tác giả dịch là Tích Phúc Cải Mệnh. Đó, có những quyển gọi là Làm Chủ Vận Mệnh, vân vân. Đó, các vị đấy, trong thư viện của chùa nhà mình có đầy ra đấy. Cứ hết thì lại cho in, là miễn phí luôn. Tất cả kinh sách của chùa Khai Nguyên chúng ta đều miễn phí luôn. Các Phật tử ở xa có thể điện về thì điện, hoặc gửi tin nhắn về cái hòm thư, cái mail của nhà chùa ấy, để các sư cô, sư ông, sư bác phụ trách ở trong cái phòng phòng thông tin, phòng kinh sách của chùa có thể gửi cho tận nơi, và tận bên Mỹ, bên Pháp còn gửi được cơ mà. Gửi cũng miễn phí luôn, yên tâm. Vì sao? Vì đây chính là các Phật tử chúng ta phát tâm ấn tống kinh sách để trợ duyên hoằng pháp, cũng như là tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, chứ không phải là ấn tống để kinh doanh. Cho nên tất cả kinh sách của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Chùa Việt Nam chúng ta đều là gì? Cúng giảng miễn phí hết, do công đức từ bà con nhân dân tín đồ Phật tử phát tâm, người một quyển kinh, vài quyển kinh, quyển sách, thậm chí người vài nghìn, vài chục nghìn quyển kinh, quyển sách, để gì? Để ấn tống, để lưu hành pháp bảo hướng thiện cho nhân loại vậy. Cho nên ở xa có thể gì cũng cứ gọi về số điện ở chùa, các Phật tử ở xa muốn cái gì ở nhà chùa cứ gọi về cái số điện của phòng thông tin ở chùa, hoặc là gửi thông tin qua mail của nhà chùa, các vị sẽ giải đáp và giúp đỡ cho. Cái gì khó quá thì các vị lên bạch thầy, còn các sư ông sư cô lớn lớn giải quyết được rồi thì các vị giải quyết cho. Đấy, cho nên trường hợp Phật tử này thì khuyên là cũng không phải lo lắng gì cả, thôi cứ uống thuốc uống thang mà làm công quả đi, thôi mệnh mà còn thì sống thêm 5, 10, 20, 30 năm nữa cũng tốt, mà mệnh mà hết thì mình về với Phật cũng không phải quyến luyến cái gì cả. Mọi sự mọi việc tốt nhất mình đã làm, mình đã làm rồi. Không phải lưu luyến cái gì nữa cả. Còn cái chuyện đó ở dưới bếp thì thôi không sao, lúc mà ốm đau bệnh tật bất cứ lúc nào đó cần thì các sư và các Phật tử sẽ trợ niệm cho. Không trợ niệm ở chùa thì trợ niệm ở nhà, lo gì đâu. Nếu trợ niệm ở nhà nó không cho, con cái gia đình không cho thì không sao, cũng cóc cần cái việc đó nữa các quý vị. Mai kia đi một cái thì đồng tu ở trên chùa Pháp Hội Địa Tạng này, hoặc Pháp Hội Quan Âm, Pháp Hội Trung Phong, Pháp Hội nào thì chẳng hồi hướng cho các Phật tử đồng tu, đúng không? Lúc đó chỉ cần chúng ta giác ngộ chúng ta thôi. Còn sống ở lại thế gian này, người thân không thương con, không ủng hộ con, không giúp đỡ con trong vấn đề tu hành, thì bây giờ con mất rồi, con thôi cũng chẳng còn gì mà lưu luyến nữa. Cái ân, cái huệ và cái ân, cái tình, cái ân, cái nghĩa với vợ, với chồng, với con, với cái, với dòng họ, với tổ tiên, đến nay con cũng thôi cứ cho là đã trả xong rồi, thôi con về với Phật đây. Thế là lên tu ở dưới ban địa tạng ấy, hoặc là ở trên không trung ấy, ngồi nghe thầy giảng và cùng tu với chư tăng và đại chúng, thế có chút công đức hoan hỷ rồi thấy A Di Đà Phật hay Quan Âm Thế Chí hay Địa Tạng Bồ Tát đến phóng quang tiếp dẫn từng nhóm của quỷ thần và vong linh, hương linh, chân linh, anh linh, bách gia, trăm họ, vãng sinh Tây Phương hoặc thoát hóa đầu thai về cõi trời cõi người. Thôi chúng ta cũng A Di Đà Phật mà đi đi ở lại làm gì ở cõi đấy cho nó khổ. Đấy, cứ chờ con cháu ngày rỗ ngày Tết mùng một ngày rằm hay cái gì đó nó mới cúng cho được bát cơm chén nước gì gì đó cho nó khổ. Ở dưới chúng ta cũng khổ chứ, cũng phải đi làm ăn chứ, lúc nào cũng nhận được đồ cúng của chúng nó đâu. Đấy. Mà có phải ở chùa thì có phải lúc nào đến chùa nào cũng hoan hỉ, chùa nào cũng tu đâu. Cho nên tôi gặp Pháp Hội thủ thắng như thế này thì chúng ta cùng nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, hoặc sinh cõi trời, hoặc sinh cõi người như trong Kinh Địa Tạng Bồ Đức Phật dạy Bồ Tát. Là cứ theo được nhất tâm thọ trì đọc tụng được một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ trọn vẹn, phát tâm hoan hỷ tín thọ phụng hành thì sẽ được sinh lên 100 lần, sinh lên cõi trời Đao Lợi mà. Thì thôi, theo pháp một Pháp Hội Địa Tạng 3 ngày như thế này đầy đủ công đức, phát hóa đầu thai ít nhất cũng 3 ngày thì ít nhất cũng được gì 300 lần, sinh lên cõi trời Đao Lợi, cứ hưởng thọ hết ra 1000 năm. Một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian này, mà tuổi thọ cõi trời Đao Lợi là 1000 năm, tức 1000 tuổi đó. Chứ cứ hết 1000 năm như vậy, như đèn hết lửa tắt thì lại sinh lại một lần nữa, thần thức lại tái sinh trở lại cõi Đao Lợi một lần nữa, nếu như không tu nhé. Thì 3 ngày tu 3 bộ địa tạng trọn vẹn thì được 300 lần, các vị nghĩ đi. Đấy. Một ngày một đêm bằng gì? Bằng cả trăm năm ở thế gian, mà cả một đời người sống thọ trăm năm ở thế gian rồi. Mà tuổi thọ gì? 1000 năm. Mà được 300 lần tái sinh như thế, có phải là sướng không? Mà về đó lại được gần gũi chư Phật Bồ Tát, gần gũi hóa thân Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các vị Đại Bồ Tát. Mà đặc biệt là được gì? Sự dẫn dắt và chỉ dạy cai quản của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Rồi gần gũi vô số các vị thần tiên, chư thiên ở trên cõi trời cùng tu hành với nhau sách tiến. Biết đâu mình không sinh trở lại nhân gian nữa, sẽ hết một lần sống hết tuổi thọ ở một lần cõi trời Đao Lợi, mình sinh lên cõi trời Tịnh Cư và chứng đắc thánh quả A La Hán, nhập niết bàn tại cõi trời Tịnh Cư, không bao giờ phải tái sinh trở lại nhân gian nữa, chẳng phải là sướng lắm hay sao? Các vong linh, các cụ, các Phật tử, có đúng không? Đấy, đúng cho một chàng pháo tay nữa thật to.